Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 sắp tới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại niềm tin vững mạnh của một người cha đã giữ lại sự sống cho con trai bị hôn mê 15 năm. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài canh tân vũ trụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Carpi, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân đất lở tại Colombia và kêu gọi giải pháp ôn hòa cho Venezuela và Paraguay, cũng như chấm dứt nạn bạo lực tại Congo. Trong lời kêu gọi vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Carpi, Bắc Italia, Đức Thánh Cha nói, tôi rất đau buồn vì thảm họa xảy ra tại Colombia, một làn sóng bùn vĩ đại vì mưa lũ đã đổ xuống thành phố Mocoa, làm cho nhiều người chết và bị thương. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi của tôi và của anh chị em tín hữu tại đây với những người đang khóc thương, những người thân yêu bị thiệt mạng. Và tôi cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để cứu trợ họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những tin tức về các cuộc đụng độ võ trang tại miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục được gửi về. Những cuộc đụng độ ấy đang gây ra nhiều nạn nhân và những vụ tản cư và đánh vào cả các nhân sự và tài sản của giáo hội như nhà thờ, nhà thương, trường học. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với đất nước này. Và khuyên tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình, để con tim của những người gây ra những tội ác như thế không tiếp tục làm nô lệ cho oán thù và bạo lực, vì oán thù và bạo lực luôn tàn phá. Ngoài ra, tôi cũng rất quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra tại Venezuela và Paraguay. Tôi cầu nguyện cho các dân tộc ấy mà tôi rất quý mến, và mời gọi tất cả mọi người hãy kiên trì, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm các giải pháp ôn hòa, tránh mọi bạo lực.
Đất lở vì mưa lũ ở thành phố Mocoa, Colombia đã làm cho ít nhất 250 người chết và hơn 220 người bị thương, theo thống kê sơ khởi. Còn tại Venezuela, trong tuần qua, tối cao pháp viện gồm những thành phần thân chính phủ của Tổng thống Maduro đã bỏ phiếu giải tán quốc hội, trong đó phe đối lập chiếm đa số, đồng thời bãi bỏ quyền miễn tố của các đại biểu quốc hội. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng và Hội đồng Giám mục Venezuela, cũng như dư luận quốc tế và đặc biệt tại Nam Mỹ, Tổng thống Maduro tuyên bố xét lại án lệnh của Tòa án Tối cao và tái lập quốc hội. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo, thiếu lương thực, thuốc men tại Venezuela tiếp tục ở mức độ rất trầm trọng. Tại Paraguay, hôm thứ Sáu 30 tháng 3 vừa qua, đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa phe đối lập và cảnh sát sau khi những người đối lập tấn công và chiếm trụ sở quốc hội ở thủ đô Asunción để phản đối đề nghị của Tổng thống cải tổ hiến pháp có từ năm 1992 để ông có thể ra tranh cử nhiệm kỳ lần hai. Trong cuộc đụng độ, một thành viên phe đối lập 28 tuổi bị thiệt mạng. Tổng thống Horacio Cartes đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ Tadeo Rojas và Chỉ huy trưởng Cảnh sát, ông Rispulo Sotelo cũng bị bãi chức. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, có cuộc nổi loạn ở miền Kasai từ tháng 8 năm ngoái và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cách đây hơn một tuần, Hội đồng Giám mục Congo và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại đây ra thông cáo chung bày tỏ lo âu về tình trạng an ninh xã hội và số phận của dân chúng. Phiến quân sử dụng cả các binh sĩ trẻ em và gây ra những vụ tấn công, giết hại thường dân, tạo nên làn sóng tị nạn. Mới đây, người ta tìm thấy xác của hai chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, một người Mỹ và một người Thụy Điển, hôm 29 tháng 3 vừa qua, sau khi họ bị bắt đi mất tích.
Các giám mục tố giác rằng nhiều sứ đạo bị bỏ hoang hoặc trống rỗng vì các tín hữu phải di tản đi nơi khác. Ngoài ra, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Linh mục Charles Mukubayi, một trong các vị đặc trách tổ chức Caritas của giáo phận Luebo thuộc tỉnh Kasai, cho biết một nhóm dân quân chưa được các lực lượng an ninh Congo xác định danh tính đã cướp phá và thiêu hủy các cơ sở của giáo hội Công giáo tại Luebo. Cha Mukubayi đã phải rời bỏ thành phố này. Cha nói với phái viên Radio Okapi rằng nhóm dân quân đã tấn công, cướp bóc và đốt tòa giám mục, văn phòng trưởng ấn và các văn phòng phối hợp các trường công giáo, các tập viện của các nữ tu và xúc phạm đến nhà thờ chính tòa Thánh Gioan và nhà sứ tại đây. Họ phá đại chủng viện Lunkelu, nhiều linh mục phải chạy vào rừng để lánh nạn. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, đại chủng viện Malole ở Kananga thuộc miền Trung Kasai cũng đã bị cướp phá.
Vatican. Trong tự sắc công bố hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã quyết định chuyển thẩm quyền trên các đền thánh quốc tế từ Bộ Giáo sĩ sang Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Lý do được Đức Thánh Cha nêu lên khi đi tới quyết định này là để đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng và tái truyền giảng tin mừng của các đền thánh. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết trong số những người đến hành hương tại các đền thánh, không phải tất cả đều là những người đã có đức tin. Các đền thánh cũng thu hút cả những người đến tìm kiếm một thời gian nghỉ ngơi, thinh lặng và chiêm ngắm, tránh nhịp sống ồ ạt hàng ngày. Vì thế, hoạt động loan báo tin mừng của các đền thánh đáng được đề cao. Theo tự sắc mới, Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng từ nay có thẩm quyền thiết lập các đền thánh mới, phê chuẩn các quy chế, thăng tiến vai trò loan báo tin mừng, cổ võ những cuộc gặp gỡ, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác canh tân việc mục vụ, lòng đạo đức bình dân, bảo đảm giá trị nghệ thuật và văn hóa của các đền thánh, huấn luyện các nhân viên và giúp bảo đảm cho tín hữu hành hương một sự trợ giúp về tinh thần một cách phù hợp và lâu bền.
Dubai, giáo xứ Đức Mẹ Maria, sứ đạo Công giáo duy nhất tại Dubai và lớn nhất trong vùng, đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vào ngày 27 và 28 tháng 4 tới đây. Cha Lenny Connulli, dòng Cappuccino, cho biết ban đầu chỉ có các thánh lễ được cử hành cho các nhóm giáo dân từ 10 đến 15 người tại các đại sứ quán. Năm 1965, cha Eusebio Daveri đến Dubai và đã xin chính quyền cho một miếng đất để xây thánh đường. Lời thỉnh cầu được chấp thuận và một nhà thờ với 300 chỗ được xây cất và khánh thành tại Ut Metta vào ngày 7 tháng 4 năm 1967. Dubai là thủ đô liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, tiếp tục tăng trưởng, thu hút thêm nhiều công nhân viên nước ngoài và cộng đoàn công giáo địa phương cũng gia tăng. Một thánh đường mới đã được kiến thiết năm 1989 để có thể tiếp nhận thêm các tín hữu đến dự lễ. Hiện nay mỗi tuần có khoảng 80.000 tín hữu thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đến dự lễ tại Thánh đường Đức Mẹ Maria. Vào những dịp đặc biệt, số tín hữu Công giáo dự lễ có thể lên tới từ 100 đến 200.000 người. Trong số các cộng đoàn tín hữu Á Châu có người Ấn Độ thuộc 9 sắc tộc khác nhau, đứng đầu là người thuộc bang Kerala. Ngoài ra có các tín hữu từ Pakistan, người Philippines chiếm đông nhất, người Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Hàn Quốc và người Hoa. Các tín hữu Công giáo từ Phi Châu ngày càng gia tăng, nhất là từ Nigeria, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Uganda và Nam Phi. Từ Âu Châu có người Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Ngoài ra cũng có những người Đông Âu như Nga, Ukraine, Ba Lan và Slovak. Phục vụ tại giáo xứ này có 12 linh mục và 250 người thiện nguyện.
Paris, một linh mục người Pháp làm việc với những người Bắc Hàn tị nạn ở Trung Quốc, cho biết tình trạng các tín hữu Kitô sống sót ở Bắc Hàn ngày càng thảm hại hơn. Cha Philippe Blot thuộc Hội Thừa Sai Paris cũng cho biết hiện có 200.000 người Bắc Hàn sống ở Trung Quốc, không thể bị cưỡng bách hồi hương. Họ biết rằng nếu bị gửi về nước, họ sẽ bị tra tấn, đưa tới các trại giam và có thể bị giết. Tình trạng của họ hiện nay ở Trung Quốc ngày càng bi thảm. Họ là những người trốn chạy khỏi Bắc Hàn để khỏi bị chết đói. Cha Plot nói như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Monde Thế Giới số ra ngày 30 tháng 3 vừa qua ở Paris. Cha cho biết đã từng được những người tị nạn xin giúp đỡ trong lúc phục vụ tại giáo phận An Đông và Thủy Nguyên ở Nam Hàn và đã sang Trung Quốc năm 2010 để giúp thiết lập một mạng đón nhận người tị nạn. Mỗi người tị nạn đã phải trả 5.300 đô la cho những người mối lái đưa đường và lo lắng chính của họ là những người thân còn ở Bắc Hàn. Cha Plot giải thích rằng, khi một người Bắc Hàn bỏ trốn khỏi nước, thì gia đình của họ bị nhà nước coi là những người phản quốc và bị gửi tới các trại cải tạo. Vì thế, trước tiên chúng tôi phải kiểm chứng xem họ có bị bắt hay không trước khi tìm cách giúp đỡ qua những người quen của chúng tôi ở Bắc Hàn. Tuy nhiên, những người Bắc Hàn tị nạn ở Trung Quốc vẫn bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp và họ ở trong tình cảnh nguy hiểm. Trong tư cách là linh mục, tôi gặp vấn đề luân lý vì khi giúp đỡ họ, tôi đặt mình ra ngoài luật pháp, trong khi các tín hữu Kitô phải tuân hành luật pháp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn luân lý trỗi vượt hơn vì Trung Quốc là nước chà đạp các quyền con người. Vì thế, tôi phải tuân theo các quy luật của tin mừng.
Tại Bắc Hàn hay là Bắc Triều Tiên, vẫn còn hai giáo phận là Hàm Hưng và Bình Nhưỡng. Tuy rằng các giáo sĩ đã bị giết chết hoặc là lưu đày sau chiến tranh 1950-53. Lễ nghi tôn giáo được phép cử hành tại nhà thờ công giáo duy nhất do nhà nước ấn định tại thủ đô Bình Nhưỡng. Thành phố này có 2.700.000 dân cư và tại đây có hai nhà thờ tin lành, một nhà thờ chính thống giáo. Năm 2008, Cha Phaolô Kim Quyền Thuận, dòng Francisco Nam Hàn, là linh mục đầu tiên được phép cư trú tại Bình Nhưỡng. Trước khi ở dưới chế độ Cộng sản, tại Bắc Hàn có khoảng 100.000 tín hữu công giáo và 200.000 tín hữu tin lành. Các tổ chức nhân quyền ước lượng là có ít nhất 30.000 Kitô hữu bị cầm tù và bị giam trong các trại lao động cải tạo. Cha Phaolô cho biết các tín hữu Kitô bị công khai hành quyết vì giữ các sách kinh thánh và sâu chuỗi mân côi bất hợp pháp. Các nhà thờ được mở cửa chỉ là một sự kiện che mắt dư luận thế giới, để chứng tỏ là ở Bắc Hàn cũng có tự do tôn giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 tới đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 32, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận và có chủ đề là câu nói của mẹ Maria, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Tại giáo phận Roma sẽ có buổi canh thức tại đền thờ Đức Bà Cả chiều thứ Bảy mùng 8 tháng 4, với sự tham dự của đại diện các huynh trưởng giới trẻ thuộc các hội đồng giám mục trên thế giới nhân dịp về Roma nhóm họp, cũng như của giáo phận Roma và vùng Lazio. Họ sinh hoạt từ lúc 4 giờ trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến. Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, năm nay Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp dưới hai dạng. Trước hết là dạng video ngắn gọn, trong đó Ngài Đích Thân trình bày và khẳng định rằng giáo hội và xã hội đang cần người trẻ với giấc mơ và lòng can đảm. Họ có thể làm sụp đổ những bức tường im lìm bất động và mở ra con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Ngài cũng giải thích rằng, với Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, chúng ta lên đường tiến về điểm hẹn là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ được cử hành ở cấp Hoàn Vũ tại Panama vào năm 2019. Trong hành trình này, mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Bàn về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, Đức Thánh Cha nhận định rằng mẹ Maria biết cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã nhìn đến thân phận bé nhỏ của mẹ, và mẹ nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của mẹ. Mẹ lên đường đi gặp bà chị họ Elizabeth cao tuổi đang cần sự gần gũi của mẹ. Mẹ Maria không khép kín trong nhà vì mẹ không phải là một thiếu nữ tìm kiếm thoải mái, an ninh, không muốn ai quấy rầy. Mẹ được đức tin thúc đẩy vì đức tin là con tim chọn cuộc sống của mẹ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, Thiên Chúa cũng đang nhìn và kêu gọi các bạn, và khi làm như thế, Chúa thấy chọn tình yêu mà các bạn có khả năng cống hiến. Như thiếu nữ thành Nazareth, các bạn cũng có thể cải tiến thế giới, để lại một dấu vết trong lịch sử các bạn và nhiều người khác. Giáo hội và xã hội đang cần các bạn. Với lối tiếp cận, với lòng can đảm, ước mơ và lý tưởng của các bạn, những bức tường im lìm bất động sụp đổ và mở ra những con đường dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn, bớt tàn ác và nhân bản hơn.
Cùng với sứ điệp video trên đây, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài trên văn bản dài hơn. Trong đó, sau khi nhắc đến kinh nghiệm huynh đệ và vui tươi trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan, để lại cho thế giới một dấu chỉ hy vọng. Những lá cờ và ngôn ngữ không phải là lý do để tranh chấp và chia rẽ, nhưng là dịp để mở cửa tâm hồn, để kiến tạo những cây cầu. Đức Thánh Cha giải thích chi tiết và đặt hành trình của giới trẻ tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama trong tương quan với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 tới đây, với chủ đề Người Trẻ, Đức Tin và Sự Phân Định Ơn Gọi. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha trên văn bản. Ngài viết, vào cuối Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, tôi đã ấn định đích điểm tới đây trong cuộc lữ hành của chúng ta, nếu Chúa muốn, sẽ là Panama vào năm 2019. Đức Trinh Nữ Maria sẽ cùng đi với chúng ta trong hành trình này. Mẹ là đấng mà mọi thế hệ gọi là người có phúc. Giai đoạn trước đây trong hành trình của chúng ta tập trung vào các mối phúc, giai đoạn mới có liên hệ tới giai đoạn vừa qua và thúc đẩy chúng ta tiến về đằng trước. Thật vậy, tôi quan tâm sao cho các bạn trẻ có thể tiến bước không những chỉ nhớ về quá khứ, nhưng còn có can đảm trong hiện tại và hy vọng tương lai. Những thái độ ấy luôn sinh động nơi thiếu nữ thành Nazareth, được diễn tả rõ ràng qua những đề tài được chọn cho 3 ngày quốc tế giới trẻ tới đây. Năm nay, năm 2017, chúng ta sẽ suy tư về niềm tin của mẹ Maria khi mẹ nói trong kinh Magnificat, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Đề tài năm tới, năm 2018 là Hỡi Maria, đừng sợ vì trinh nữ đã được ơn nghĩa với Thiên Chúa. Giúp chúng ta suy niệm về lòng bác ái đầy can đảm, qua đó Đức Trinh Nữ đón nhận lời loan báo của Thiên Thần. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019 sẽ lấy cảm hứng từ câu, Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy xảy đến cho tôi theo lời Sứ Thần. Câu Đức Maria trả lời Thiên Thần mang đầy hy vọng. Tháng 10 năm tới năm 2018, Giáo hội sẽ cử hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Người Trẻ, Đức Tin và Phân Định Ơn Gọi. Chúng ta sẽ tự hỏi, làm sao người trẻ sống kinh nghiệm đức tin giữa những thách đố thời nay? Và chúng ta cũng sẽ đề cập tới vấn đề, làm sao các bạn trẻ có thể làm cho một dự án cuộc sống được chín mùi qua sự phân định ơn gọi, được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là hôn nhân trong lĩnh vực đời và nghề nghiệp, hoặc đời sống thánh hiến và linh mục. Tôi mong ước có một sự hòa hợp giữa hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama và hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục.
Thời đại chúng ta ngày nay không cần những người trẻ nằm lìm. Theo tin mừng Thánh Luca, sau khi đón nhận lời truyền tin của Thiên Thần và thưa xin vâng đối với lời mời gọi trở thành mẹ đấng cứu thế, mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường viếng thăm bà chị họ Elizabeth, lúc ấy đang có thai được 6 tháng. Đức Maria lúc đó rất trẻ, điều được loan báo cho mẹ là một hồng ân lớn lao, nhưng cũng bao hàm những thách đố rất lớn. Chúa đã bảo đảm hiện diện và nâng đỡ mẹ, nhưng bao nhiêu điều vẫn còn lờ mờ trong tâm trí của mẹ. Do vậy, Đức Maria không đóng khung ở nhà, không để mình bị sợ hãi hoặc kiêu ngạo làm tê liệt. Đức Maria không phải là loại người để thoải mái cần một chiếc ghế bành tốt để an tọa và chắc chắn. Đức Maria không phải là một thiếu nữ thích nằm trên ghế bành. Nếu cần một tay trợ giúp bà chị họ cao tuổi, mẹ không do dự và lên đường ngay. Hành trình đi tới nhà bà Elizabeth khá xa, khoảng 150 cây số, nhưng thiếu nữ thành Nazareth được Thánh Linh thúc đẩy, không biết chướng ngại. Chắc chắn những ngày hành trình đã giúp mẹ suy tư về biến cố lạ lùng liên quan đến mẹ. Cũng như xảy ra cho chúng ta khi chúng ta lên đường hành hương, dọc đường chúng ta nghĩ lại những sự kiện trong cuộc sống, và chúng ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của những sự kiện ấy, đào sâu ơn gọi của chúng ta, ơn gọi được tỏ lộ trong cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Cuộc gặp gỡ giữa hai phụ nữ, một trẻ một già, đầy sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và đầy vui mừng và kinh ngạc. Hai bà mẹ giống những người con họ mang trong lòng, như nhảy mừng vì hạnh phúc. Bà Elizabeth cảm kích vì niềm tin của Đức Maria nên đã thốt lên: "Phúc cho người đã tin nơi sự hoàn tất điều mà Chúa đã nói với người ấy." Đúng vậy, một trong hồng ân cao cả mà Đức Trinh Nữ đã nhận lãnh chính là hồng ân đức tin. Tin nơi Thiên Chúa là một hồng ân khôn lường, nhưng cũng đòi phải được đón nhận, và bà Elizabeth ca ngợi Đức Maria vì điều ấy. Và mẹ đáp lại bằng bài ca Magnificat, trong đó cũng thấy câu: "Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại." Đó thực là một kinh nguyện cách mạng, kinh nguyện của mẹ Maria, bài ca của một thiếu nữ đầy lòng tin, ý thức những giới hạn của mình, nhưng tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Thiếu nữ nhỏ bé can đảm ấy cảm tạ Thiên Chúa vì đã đoán nhìn thân phận nhỏ bé của mẹ, và do công trình cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho dân có những người nghèo khổ và khiêm hạ. Niềm tin chính là trọng tâm toàn thể lịch sử của mẹ Maria. Bài ca của mẹ giúp chúng ta hiểu lòng thương xót của Chúa như một động lực của lịch sử, bản thân mỗi người chúng ta cũng như của toàn thể nhân loại. Khi Thiên Chúa đánh động tâm hồn của một người trẻ nam, nữ, họ trở nên có khả năng thực hiện những hành động cao cả. Những việc cao cả mà Đấng toàn năng đã làm trong cuộc sống của mẹ Maria cũng nói với chúng ta về hành trình của chúng ta trong cuộc sống. Một cuộc sống không phải là một cuộc lang thang vô nghĩa, nhưng là một cuộc lữ hành, tuy có những bất định và đau khổ, nhưng có thể tìm thấy sự viên mãn nơi Thiên Chúa. Các bạn sẽ nói với tôi: "Nhưng thưa cha, con rất bị hạn chế, con là người tội lỗi, vậy con có thể làm gì?" Khi Chúa gọi chúng ta, Ngài không dừng lại nơi con người hoặc thành tích của chúng ta. Trái lại, trong lúc Chúa gọi chúng ta, Ngài nhìn tất cả những gì chúng ta sẽ có thể làm, tất cả tình yêu chúng ta có khả năng triển khai. Như thiếu nữ Maria, các bạn có thể làm cho cuộc sống các bạn trở thành dụng cụ để cải tiến thế giới. Chúa Giêsu kêu gọi các bạn hãy để lại vết tích trong cuộc sống, một dấu tích ghi dấu lịch sử của các bạn và lịch sử của bao nhiêu người khác. Trong phần 2 của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng là người trẻ không có nghĩa là tách rời khỏi quá khứ. Cần nhớ lại quá khứ, nhưng không bám víu vào quá khứ. Ngài nhắc nhở các bạn trẻ, hãy noi gương mẹ Maria và hãy xét mình mỗi ngày, cảm tạ Chúa về những điều tốt đẹp và thống hối về những sai lỗi và quyết tâm cải tiến. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các bạn trẻ trung thành với truyền thống trong tinh thần sáng tạo để kiến tạo thời đại mới. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha trong buổi phát vào ngày thứ Sáu, mùng 7 tháng 4 tới đây.
Vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ vào Chủ nhật, mùng 9 tháng 4 sắp tới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại niềm tin vững mạnh của một người cha đã giữ lại sự sống cho con trai bị hôn mê 15 năm.
Thank you. có Thiên Chúa mới có quyền lấy đi sự sống. Đó là sắc tính của một bác sĩ có người con trai bị tai nạn và hôn mê. Dù các bác sĩ chẩn đoán là con trai ông không còn hy vọng hồi tỉnh và chỉ sống như thực vật, nhưng ông đã ngăn cản, không cho các bác sĩ rút các dụng cụ trợ giúp sự sống, chấm dứt sự sống của con trai. Sau 15 năm dài, phép lạ đã xảy ra. Một ngày năm 1987, sau kỳ nghỉ, Miguel Parondo, một người đàn ông 32 tuổi, đã cùng với hai người phụ nữ trở về nhà trên một chiếc xe, và họ đã gặp tai nạn. Chiếc xe đã đâm vào một bức tường khi qua một khúc cua. Một trong hai phụ nữ bị thiệt mạng. Sự sống của Miguel cũng trở nên tối tăm. Anh bị thương nặng và được đưa vào nhà thương Juan Canaleso de la Coruna. Tình trạng sức khỏe của anh rất nguy kịch và, theo các bác sĩ, không có hy vọng gì để có thể cứu được mạng sống của anh. Cha của Miguel, một bác sĩ da liễu tại bệnh viện, đã gặp các bác sĩ để hiểu rõ hơn về tình hình của con trai. Khi nhìn thấy con trai và hiểu được sự sống của anh lúc này rất mỏng manh, ông đã xin cha tiên úy bệnh viện ban bí tích sức giàu thánh cho anh. Miguel nằm hôn mê suốt 15 năm trời trong phòng kính. Trong những tháng năm dài dằn dặt này, cha mẹ và con gái của anh luôn sát cánh bên nhau để cùng chăm sóc cho người thân của mình. Họ không để anh ở một mình bao giờ, dù chỉ một ngày. Đó là những năm tháng của nước mắt, kiệt sức và những thời khắc khó khăn khi các bác sĩ yêu cầu họ suy nghĩ và chọn lựa rút các dụng cụ trợ giúp sự sống và để cho Miguel ra đi êm ái. Tuy thế, cha của Miguel đã khẳng định rõ ràng với các bác sĩ rằng không ai có thể lấy đi sự sống của một người, trừ Đấng đã tạo nên nó. Ông không muốn sự sống của con mình bị chấm dứt và từ chối việc rút các máy trợ giúp. Và điều không thể có đã xảy ra. Không có ai nghĩ rằng, một ngày đẹp trời, khi Miguel đã 42 tuổi, anh đã thức dậy sau cơn hôn mê dài 15 năm. Tỉnh lại, Miguel không hiểu điều gì. Anh mở mắt. Và điều anh thấy đầu tiên sau lớp kính, những người đang đứng trước mặt mình là mẹ và con gái của anh. Anh nhìn con gái và hỏi xem đó có phải là Almudena, vì anh nhớ mình có một con gái có tên như thế. Con gái anh đã trả lời đúng vậy, còn mẹ anh bật khóc và anh thì không thể tin được. Miguel đã nói với cô bé, cha là cha của con đây, không có giải thích y khoa nào cho sự kiện này. Miguel đã thức dậy sau giấc mơ dài 15 năm và bắt đầu một sự sống mới. Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Miguel đã kể lại câu chuyện của mình cho trang báo online forumlibertas.com và giải thích tại sao anh chống lại việc sử dụng cái chết êm dịu, hay còn gọi là trợ tử. Miguel chia sẻ, mọi sự sống như là tôi ngủ và tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Nhìn thấy con gái của tôi rất xúc động. Cùng với con gái của tôi ôm lại mọi sự trong quãng thời gian mình đánh mất vì hôn mê và bây giờ tôi đã trở thành ông ngoại. Khi tỉnh dậy sau 15 năm hôn mê, Miguel nhận ra chính niềm tin của cha mình đã giữ lại sự sống cho mình. Anh nói, nếu không phải là cha tôi thì tôi không có ở đây, bởi vì những người khác đã không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Cha tôi có đức tin, chính gia đình của anh đã cho anh sự sống mới. Họ kể lại cho anh 15 năm qua như thế nào. Anh biết ơn mẹ anh, nay đã qua đời, người đã theo dõi anh hằng ngày qua lớp kính, bà đã ăn, ngủ ở đó, không bao giờ xa rời anh. Trở lại cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Dù là phải chịu phẫu thuật nhiều lần và bị liệt nửa người, anh vẫn hạnh phúc vì như anh nói. Nó giống như tôi lên 12 tuổi, vì tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Miguel cũng kể lại ấn tượng của mình về thế giới khi tỉnh lại. Nó đã thay đổi rất nhiều. Khi tôi bắt đầu đi trên đường, tôi nghĩ, dân chúng bị mát, họ nói chuyện một mình, nhưng thật ra họ đang nói chuyện điện thoại. Anh cũng cảm thấy chua xót khi nhìn thấy phụ nữ đang lái một chiếc xe cảnh sát. Anh nghĩ có thể là vào ngày lễ hội. Anh không tin mọi chuyện cho đến khi đọc báo và khám phá ra rằng không còn liên bang Xô Viết, nhưng có Cộng hòa Czech, Montenegro, Slovak. Khi anh đến ngân hàng lần đầu tiên, anh hỏi máy vi tính ở đâu. Vì vào thời của anh, đó là những chiếc máy to đùng, nhưng bây giờ anh thấy chúng bé xíu. Rồi anh nhìn thấy các đĩa CD, thay vì những băng cassette, và tiền euro thay cho đồng tiền của quốc gia anh trước đây. Hiện nay, Miguel đang có nhà cửa và điều kiện kinh tế ổn định. Ông luôn biết ơn đức tin của cha mình. Ông lặp đi lặp lại rằng, chúng ta không bao giờ được mất đức tin.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một lời sống tâm linh, nói về đề tài canh tân vũ trụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trước đây đề tài canh tân vũ trụ được mang tên là tận thế và được đặt ở đầu của cánh chung phổ quát, nhưng mà chúng tôi xếp nó liền với chương phục sinh thân xác. Như đã thấy trong những bài vừa qua, Thánh Phaolô quay sự phục sinh thân xác như là một hiệu quả của ơn cứu chuộc của Đức Kitô, cả thân xác cũng được cứu chuộc nữa. Trong chiều hướng đó, Thánh Tông Đồ kéo dài ơn cứu chuộc sang toàn thể loài chủ tạo, chúng sẽ được cứu thoát khỏi sự hủy diệt. Thật vậy, thân xác con người là thành phần của thế giới vật chất. Vì thế, khi thân xác được cứu chuộc, thì cả thế giới cũng được cứu chuộc. Đằng khác, thân xác được đổi mới nhờ sự phục sinh, cũng đòi hỏi một môi trường đổi mới thích hợp với điều kiện mới. Chúng tôi sẽ trình bày vấn đề theo 3 điểm. 1. Thánh Kinh. 2. Lịch sử giáo hội. 3. Những hệ luận thực tiễn. 1. Thánh Kinh. Ngay từ đầu, Thánh Kinh đã nói lên sự liên đới giữa nhân loại và vũ trụ. Khi loài người được Thiên Chúa chúc lành hay chúc giữ, thì cả vũ trụ cũng được hưởng nhờ hoặc bị liên lụy. Thật vậy, trong Cựu Ước, sau khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban phúc lành cho nó và đặt làm bá chủ chim trời, cá biển và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực. Nhưng tiếc thay, vì phạm tội phản nghịch với Chúa, cho nên sự trừng phạt mang theo sự thù nghịch với vũ trụ. Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Sáng Thế chương 3 câu 17. Tiếp theo đó, vì tội của loài người mà mọi loại thù tạo bị hủy hoại qua cơn đại lụt, sẽ Sáng Thế chương 7. Sau đó, giao ước mà Thiên Chúa ký kết với ông Noe cũng hài tưởng đến cả vạn vật. Thiên Chúa hứa sẽ không tiêu hủy chúng. Sáng Thế chương 9 câu 9-16. Đây là dấu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi, với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giữa ta với cõi đất. Tình liên đới giữa con người và vũ trụ cũng trở thành đề tài quen thuộc của các ngôn sứ loan báo thời cánh chung. Nếu như tội lỗi đã làm ô uế vũ trụ và lôi kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa thế nào, thì ơn cứu độ mà Chúa dành cho con người cũng ảnh hưởng đến vạn vật như vậy. Mặc dù khi mô tả cảnh thái bình an cư của thời cánh chung, các ngôn sứ sử dụng một thể văn thơ mộng, chẳng hạn như là sói ở với chính con, beo nằm bên dê nhỏ, sư tử cùng ăn rơm như bò, mà không thể giải thích theo nghĩa đen, nhưng mà chúng nói lên một kỷ nguyên thanh bình của loài người mang theo hệ quả đối với thế giới động vật và cây cối. Khi bàn về những ảnh hưởng của thời cánh chung đối với vũ trụ, Tân Ước dùng nhiều từ ngữ trời mới đất mới, hoàn nguyên vạn vật, hoàn tất vân vân. Cái đề tài trời mới đất mới mà ngôn sứ Isaiah loan báo chương 65 câu 17, chương 66 câu 22 được các tác giả Tân Ước lấy lại để nói tới nhân loại và toàn thể vũ trụ được canh tân một cách huyền diệu và đạt tới viên mãn nơi Đức Kitô trong ngày cứu cánh. Thật vậy, ngay cả khi loan báo về ngày tận thế,
ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chạy tại ra trong lửa hồng. Thì Thánh Phêrô đồng thời cũng nói rằng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Thứ 2 của Phêrô chương 3 câu 13. Một cách tương tự, tác giả sách Khải Huyền sau khi mô tả cuộc chiến và sự xét xử cánh chung đã viết như sau. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Sách Khải Huyền chương 21 câu 1. Bên cạnh từ ngữ trời mới đất mới, nhiều từ ngữ tương đương cũng được sử dụng, chẳng hạn như là sự tái sinh, được nói ở Matthew 19:28, và không chỉ về sự sinh sản con cái mà cho cả vũ trụ nữa. Hoàn nguyên, nghĩa là phục hồi chỉnh đốn mọi sự, được nói ở sách Công vụ chương 3 câu 21. Hoàn tất thời gian, viên mãn thời gian, ngày tận thế, được đề cập nhiều lần ở trong Matthew chương 13 câu 39, 40, 49 và chương 28 câu 20. Các tác giả Tân Ước không chỉ khai thác đề tài canh tân vũ trụ dựa theo tư tưởng của các ngôn sứ cựu ước, mà còn giải thích ý nghĩa của nó trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phaolô nêu bật sự liên kết giữa công cuộc tạo dựng và công cuộc cứu chuộc nơi Đức Kitô. Đức Kitô là trung gian của mọi loài thọ tạo, mọi vật được tạo thành trong người và nhờ người. Đức Kitô cũng là trung gian cứu chuộc. Do đó, ơn cứu chuộc của người cũng bao trùm đến cả vạn vật. Vì thế, Đức Kitô phải hòa giải muôn vật, giữ lấy vị trí làm đầu. Ephesians 1:10-4:15. Sự liên đới về ơn cứu chuộc giữa loài người và vũ trụ còn được diễn tả rõ rệt hơn nữa ở Roma chương 8 câu 19-23 viết như thế này. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là con Ngài cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xít và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xít trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông để Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong đoạn văn vừa trích, chúng ta có thể nhận thấy Thánh Phaolô khẳng định ba điều. Thứ nhất, vũ trụ cùng chung thân phận với con người. Con người đã lôi kéo vạn vật vào chốn hư nát và cũng sẽ chia sẻ cho nó ơn cứu thoát. Vì vậy, muôn vật cùng với con người khắc khoải trông ngóng ngày mặc khải vinh quang của con cái Chúa. Thứ hai, một cách cụ thể hơn, sự cứu chuộc vũ trụ lệ thuộc vào sự cứu chuộc thân xác con người, nghĩa là sự phục sinh. Điều này sẽ xảy đến khi vinh quang của con cái Chúa được tỏ hiện. Thứ ba, tuy nhiên, sự cứu chuộc vạn vật không chỉ giới hạn vào sự phục sinh thân xác của con người, mà còn bao gồm việc giải thoát chính vũ trụ khỏi cảnh hư nát. Niềm tin của Hội Thánh. Chúng ta tóm tắt niềm tin của Hội Thánh vào thời các giáo phụ và công đồng Vatican II. Thời các giáo phụ, các bản văn thánh kinh nói đến sự canh tân biến đổi vũ trụ vào thời canh chung. Nhưng mà phải hiểu như thế nào về sự thay đổi đó? Trong lịch sử Hội Thánh, ngay từ thời các giáo phụ có ít là hai quan điểm đối chọi với nhau. Một quan điểm cho rằng sự canh tân giả thiết sự phá hủy thế giới hiện tại. Vào ngày tận thế, thế giới cũ sẽ bị tiêu diệt và Thiên Chúa sẽ tái tạo mọi sự. Đây là quan điểm khá phổ thông của văn thể Khải Huyền. Họ cho rằng thế giới hiện tại nằm ở dưới sự đô hộ của sự dữ. Vì vậy, khi Thiên Chúa can thiệp vào thời cánh chung, Ngài sẽ luận phạt và tiêu diệt nó. Đại biểu cho quan điểm này là một số giáo phụ những thế kỷ đầu như là Hermas, Justino, Athenagoras, Theophilo Antiochia, Tassiano, Tertulliano. Quan điểm này cũng được lặp lại cho các phong trào nhị nguyên của Manike, Katari, bởi vì họ cho rằng vật chất là đồ ô uế tội lỗi đáng bị hủy diệt. Ngược lại, một quan điểm khác cho rằng Cuộc đổi mới vạn vật không nhất thiết phải phá hủy hết những cái cũ. Đúng ra, nó sẽ là cứu chuộc thanh luyện. Tận thế không phải là tận diệt thế giới, nhưng là hoàn tất chương trình cứu độ. Quan điểm này chú trọng hơn đến khía cạnh thần học hơn là vật lý của vấn đề. Ta có thể thấy một đại biểu của khuynh hướng này nơi Thánh Irene. Dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô, Thánh Irene chủ trương rằng vạn vật phải được quy về Đức Kitô như là đầu. Công trình tạo dựng được chung tất ở nơi công trình cứu chuộc. Từ thế kỷ thứ 4 trở đi, các giáo phụ khác cũng chuyển hướng sang lối giải thích canh tân vũ trụ, có lẽ là do ảnh hưởng của thuyết Apocatastasis của Origen. Đằng sau hai quan điểm vừa kể, ta có thể nhận thấy hai lối nhìn hoặc là hai náo trạng về cánh trung luận. Cái náo trạng khải huyền hoặc là ngôn sứ mà chúng ta đã nói ngay từ bài dẫn nhập. Mỗi lối đều mang theo một ít hệ luận trong lối sáo đạo. Theo cái lối nhìn khải huyền, thế gian tượng trưng cho sự xấu xa, vì thế việc nên thánh hệ tại phải từ bỏ thế gian. Còn với cái nhìn thứ hai, thế gian này là nơi thể hiện Đức Thiên Chúa và các tín hữu có bổn phận phải cộng tác vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.